238. Chuyện một chữ. Tiền thân Ekapada. Cha thân hãy nói lên. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một vị điền chủ ở Xá Vệ. Một hôm, đứa con trai của vị ấy ngồi trên bắp ghế của cha và hỏi vị ấy về ý nghĩa cái cửa. Người điền chủ ấy nói: "Câu hỏi này trừ Đức Phật không một ai khác có thể trả lời. Vì vậy, ông dắt con đi đến Kỳ Viên đảnh lễ bậc đạo sư và thưa: Bạch Thế Tôn, đứa con trai của con ngồi trên bắp ghế con và hỏi về ý nghĩa cái cửa. Con không biết trả lời nên đến đây, mong Thế Tôn trả lời câu hỏi này." Bậc đạo sư nói: "Này Nam Cư Sĩ, đứa trẻ này nay đang đi tìm lý tưởng. Thuở trước, nó cũng đã đi tìm lý tưởng và hỏi các nhà hiền trí câu hỏi này rồi. Các nhà hiền trí đã trả lời nó, nhưng qua nhiều lần tái sanh chồng chất nó không nhớ." Rồi theo lời yêu cầu của người điền chủ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình triệu phú. Lúc lớn lên, cha chết, Bồ Tát được hưởng địa vị của người triệu phú. Bấy giờ con trai của Bồ Tát ngồi trên bắp ghế cha và hỏi: "Thưa cha thân, hãy nói cho con một việc chỉ gồm có một chữ nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa." Rồi nó đọc bài kệ đầu: "Cha thân hãy nói lên, một chữ gồm nhiều nghĩa, với chữ ấy chúng ta thành đạt được lý tưởng." Người cha nói lên bài kệ thứ hai: "Một chữ đáng kính trọng, một chữ gồm nhiều nghĩa, đó chính là tài năng, liên hệ với giới đức, gắn liền với nhẫn nhục, để con giúp bạn hữu và cảnh giác kẻ thù." Như vậy, Bồ Tát đã trả lời câu hỏi của con trai. Đứa con ấy dùng phương pháp mà người cha nêu ra để thành tựu lý tưởng. Về sau khi bệnh chung, nó đi theo nghiệp của mình. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, cả hai cha con đắc quả dự lưu và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người con trai ấy là người con trai ngày nay, còn ta là vị triệu phú Ba La Nại. 239. Chuyện con nhái xanh. Tiền thân Harita Mata. Khi ta là con rắn. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về vua Ajatasattu, A Xà Thế. Khi phụ thân của vua Basenadi nước Kosala gả con gái cho vua Bimbisara Tần Bà Sa, có cho nàng một làng ở Kashi như món tiền sắm lễ. Khi A Xà Thế giết cha là vua Bimbisara, không bao lâu mẫu hậu mệnh chung vì thương chồng. Sau khi mẹ mất, vua A Xà Thế vẫn hưởng lợi tức của ngôi làng ấy. Vua Kosala quyết định không để ngôi làng thuộc tài sản gia đình mình, cho nên nghịch tử đã giết cha và vua gây chiến với A Xà Thế. Khi thì người cậu, tức là vua Basenadi, chiến thắng. Khi thì người cháu, tức A Xà Thế, chiến thắng. Khi A Xà Thế thắng trận, vua vương cờ lên khắp trong nước và đi về thành với khí thế tưng bừng. Khi vua thất trận, vua đi về sầu muộn và không cho ai biết. Một hôm, tại chánh pháp đường, các tỷ kheo ngồi nói chuyện này: "Thưa các hiền giả, khi A Xà Thế thắng người cậu thì hân hoan, còn khi thất trận thì sầu muộn." Bậc đạo sư đến chánh pháp đường và hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông đang ngồi họp bàn vấn đề gì?" Khi được nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: "Không phải chỉ nay, ngày xưa cũng vậy, khi nào ai thắng trận cũng hân hoan, khi nào ai thất trận cũng sầu muộn." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con nhái xanh. Lúc bấy giờ, khắp nơi tại những hang lỗ sâu dưới sông, dân chúng thường đặt các lưới nơm để bắt cá. Một bầy cá lội vào trong một cái nơm ấy và một con rắn nướu cũng bò vào đó để bắt cá. Đàn cá hợp lại và cắn con rắn nướu toàn thân chảy máu. Con rắn không thấy ai cứu mình, sợ chết vội bò ra khỏi miệng nơm, và nó vô cùng đau đớn, nằm nấp một bên bờ nước. Lúc bấy giờ, con nhái xanh nhảy đến và rơi vào miệng cái lưới. Con rắn biết không ai có thể phán xử cho mình, thấy nhái xanh nằm đấy liền hỏi: "Này bạn nhái xanh, bạn có bằng lòng với việc làm của đàn cá này không?" Rồi nó đọc bài kệ đầu: "Thì ta là con rắn, đi vào trong miệng nơm, các con cá cắn ta, bạn nhái có hoan hỷ với việc đàn cá làm?" Con nhái xanh nói: "Vâng, thưa bạn, tôi hoan hỷ." "Vì sao vậy?" "Khi những con cá đi vào khu vực của bạn, bạn ăn chúng. Khi bạn vào khu vực đàn cá, chúng ăn bạn. Tại khu vực của mình, tại chỗ mình kiếm ăn, không ai là không có sức mạnh." Rồi Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai: "Loài người thường ăn cướp, khi nào thấy được lợi, khi người khác ăn cướp, kẻ bị cướp cướp lại." Khi Bồ Tát phân xử vụ kiện ấy, đàn cá thấy chỗ yếu của con rắn nước liền nói: "Chúng ta sẽ bắt kẻ thù." Đàn cá đi ra khỏi miệng nơm, giết con rắn ngay tại chỗ rồi bỏ đi. Sau khi nói pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con rắn nước là A Xà Thế, còn con nhái xanh là ta vậy. 240. Chuyện vua Mahapingala. Tiền thân Mahapingala. Chính vua Pingala. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Trong 9 tháng, Đề Bà Đạt Đa đã tìm mọi cách hãm hại bậc đạo sư. Sau đó, đất nứt nẻ và chôn vị ấy vào lòng đất tại cửa Kỳ Viên. Những ai sống tại Kỳ Viên và toàn dân sống ở trong vùng ấy nghe tin đều hân hoan và nói: "Đề Bà Đạt Đa, kẻ thù của bậc đạo sư là Đức Phật Chánh Giác, đã bị đất nuốt sống." Khi nghe những lời này được lan truyền khắp nơi, dân chúng ở toàn cõi Diêm Phù Đề, các dạ xoa, các loài hữu tình và chư thiên cũng đều hân hoan vui vẻ như vậy. Một hôm, các tỷ kheo họp tại chánh pháp đường và bắt đầu nói chuyện: "Thưa các hiền giả, khi Đề Bà Đạt Đa bị nuốt vào lòng đất, quần chúng sanh hoan hỷ và nói: 'Đề Bà Đạt Đa đã bị nuốt vào lòng đất rồi.'" Bậc đạo sư đến chánh pháp đường và hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông ngồi họp đang bàn vấn đề gì?" Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa chết, đại chúng hân hoan vui mừng. Thuở trước, đại chúng cũng hân hoan vui mừng như vậy." Và bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ: "Thuở xưa, tại Ba La Nại, vua Mahapingala, đại hoàng nhãn, trị vì phi pháp và bất công, làm các nghiệp ác theo ý muốn của mình. Vua dùng hình phạt thuế má công nhân, bức hiếp quần chúng như nghiến mía trong máy ép. Vua cây nghiệt độc ác hung bạo, không có một chút tình thương đối với kẻ khác. Ở nhà vua cư xử hà khắc, nghịch ý đối với vợ, con trai, con gái, đại thần, bà la môn, gia chủ, vân vân. Vua như là hột bụi rơi vào mắt, như viên sạn trong vắt cơm, như mũi dao đâm vào gót chân. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh ra là hoàng tử của vua Mahapingala. Suốt một thời gian dài, vua Mahapingala trị vì rồi mệnh chung. Khi ấy, dân chúng toàn thành Ba La Nại hân hoan vui sướng, cười thật lớn, thiêu đốt thi hài vua với ngàn xe củi và dập tắt lửa với hàng ngàn ghè nước. Khi làm lễ quán đảnh tôn Bồ Tát lên ngôi vua, họ hân hoan vui sướng vì được một vị vua trị vì đúng pháp. Dân chúng đánh trống khắp nơi ở trong thành, dân chúng treo cờ xí trang hoàng thành phố. Tại mỗi cửa nhà, họ dựng lều rải đầy lúa và hoa, và ngồi ăn uống trong các lều được trang hoàng đẹp đẽ, trên các bục gỗ được tô điểm rực rỡ. Còn Bồ Tát ngồi trên một dương sàng tuyệt đẹp, đặt trên một cái bệ cao, dưới chiếc lọng trắng che trên đầu thật oai phong lẫm liệt. Các đại thần, bà la môn, gia chủ, người đánh xe, người giữ cửa đứng bao vây xung quanh ngài. Một người giữ cửa đứng không xa đang khóc và thở dài. Bồ Tát thấy vậy hỏi: "Này bạn giữ cửa, cha ta chết, mọi người đều hân hoan vui sướng, chơi đùa ồn ào, còn bạn lại đứng khóc vậy? Cha đã có tử tế với bạn và yêu quý bạn sao? Bồ Tát hỏi xong, đọc bài kệ đầu: Chính vua Pingala làm hại khắp mọi người, nay vua đã chết đi, ai cũng thấy thoải mái. Phải chăng vua Hoàng Nhãn đã được ngươi thương yêu, khiến ngươi phải than khóc, hỡi người giữ cửa kia? Nghe câu nói của Bồ Tát, người giữ cửa ấy nói: Tôi khóc không phải vì vua Mahapingala chết làm tôi buồn, nay tôi rất được an lạc. Trước kia, mỗi khi vua Mahapingala đi từ lầu xuống hay lên lầu, thường dùng nắm tay đánh tôi 8 cái trên đầu, như cái đánh của cây búa thợ rèn. Khi vua đi đến thế giới bên kia, vua sẽ đánh 8 cái trên đầu của thần Yama, giữ địa ngục, như đánh vào đầu tôi. Dân chúng ở đấy sẽ nói: Vua này quá ác đối với chúng tôi, và chúng sẽ gửi vua lên trên này lại. Tôi sợ vua sẽ đến và nắm tay lại đánh trên đầu tôi, nên tôi khóc. Để nêu rõ ý nghĩa này, anh ta đọc bài kệ thứ hai: Tôi không hề thương mến vua có con mắt vàng, tôi chỉ sợ một việc, vua sẽ trở lại đây vì làm hại thần chết, nên từ đây vua đi. Thần chết bị vua hại, lại đưa vua trở về. Bồ Tát nói với anh ta: Vua ấy bị đốt với 1000 xe củi, được tưới với 100 ghè nước, và chỗ đất được đào lên xung quanh, chúng sanh đã đi đến thế giới bên kia. Do sức mạnh của nghiệp không thể trở lại với thân tước được, người chớ sợ. Rồi để an ủi anh ta, Bồ Tát đọc bài kệ này: Bị 1000 xe củi đốt, bị 100 ghè nước tưới, đất đã bị đào quanh, chớ sợ vua trở lại. Từ đấy trở đi, người giữ cửa được an tâm, còn Bồ Tát trị vì đúng pháp và trọn đời làm công đức như bố thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vua Pingala là Đề Bà Đạt Đa và vị hoàng tử là ta vậy.